luật và đời sống.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó, chúng tôi giới thiệu một số điểm mới đáng chú ý trong luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sửa đổi. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Sở Tư pháp Bình Định đã có nhiều nỗ lực để quản lý tốt hoạt động công chứng, đưa hoạt động này đi vào nền nếp đúng quy định của pháp luật nhằm ổn định trật tự xã hội, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân. Nhờ vậy, các tổ chức hành nghề công chứng và công chứng viên đã nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, phát huy tốt vai trò của mình, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được pháp luật quy định. Đặc biệt, các tổ chức hành nghề công chứng đã kịp thời giải quyết mọi yêu cầu công chứng của cá nhân tổ chức, bảo đảm an toàn pháp lý cho mọi giao dịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị và các bạn, theo Sở Tư pháp Bình Định, trên địa bàn tỉnh hiện có 15 tổ chức hành nghề công chứng, trong đó có 3 phòng công chứng nhà nước và 12 văn phòng công chứng tư với 34 công chứng viên đang hành nghề. Để quản lý tốt hoạt động công chứng, ngày 9 tháng 4 năm 2021, Sở Tư pháp Bình Định đã phối hợp với các ngành có liên quan, ban hành quy chế phối hợp liên ngành với Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh về việc cung cấp thông tin ngăn chặn, thông tin giải tỏa, ngăn chặn đối với tài sản trong các vụ án và tài sản đảm bảo thi hành án trên địa bàn tỉnh, theo dõi sát tình hình và đôn đốc các tổ chức hành nghề công chứng, kịp thời cập nhật các thông tin về hợp đồng, giao dịch lên phần mềm cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực tỉnh Bình Định, đồng thời phối hợp với các sở ban ngành, tổ chức có liên quan, xây dựng đề án tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh, nhằm tăng cường, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về công chứng và khắc phục hạn chế vướng mắc trong hoạt động công chứng. Cùng với đó, Sở Tư pháp Bình Định đã kịp thời cập nhật thông tin ngăn chặn lĩnh vực đất đai và phần mềm cơ sở dữ liệu công chứng với 1.106 thông tin. Việc cập nhật kịp thời thông tin này ngay trong ngày làm việc vào cơ sở dữ liệu công chứng đã góp phần giúp cho các tổ chức hành nghề công chứng và các đơn vị tổ chức có liên quan nắm bắt kịp thời thông tin về tài sản, ngăn ngừa rủi ro trong việc thực hiện giải quyết các thủ tục công chứng chứng thực đất đai. Nhờ vậy, trong 5 năm qua, từ năm 2017 đến năm 2021, các tổ chức hành nghề công chứng và công chứng viên trên địa bàn tỉnh đã nêu cao ý thức tinh thần trách nhiệm, phát huy tốt vai trò của mình, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được pháp luật quy định. Đặc biệt, các tổ chức hành nghề công chứng đã kịp thời giải quyết mọi yêu cầu công chứng của cá nhân, tổ chức, đảm bảo an toàn pháp lý cho mọi giao dịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 đến ngày 31 tháng 6 năm 2021, các tổ chức hành nghề công chứng trong toàn tỉnh đã tiếp nhận giải quyết 989.081 yêu cầu công chức với tổng số thu phí công chứng và thù lao hơn 128 tỷ đồng. Trong đó có 649.277 việc chứng thực, thu phí trên 4,9 tỷ đồng. Các phòng công chứng đã nộp ngân sách và nộp thuế gần 19,6 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chưa có tổ chức công chứng hay công chứng viên nào gặp rủi ro liên quan đến trách nhiệm dân sự hình sự. Riêng trong năm 2021 vừa qua, đã công chứng là 59.980 việc, chứng thực 105.433 bản sao, 3.337 chữ ký. Tổng số thù lao công chứng thu được hơn 1 tỷ 120 triệu đồng, tổng số phí công chứng thu được hơn 24 tỷ đồng. Phí chứng thực bản sao gần 890 triệu đồng, phí chứng thực chữ ký hơn 38 triệu đồng, thu nộp ngân sách nhà nước và nộp thuế gần 3,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả nổi bật vừa nêu, theo ông Phạm Dân, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Bình Định, thời gian qua việc cập nhật thông tin về hợp đồng giao dịch công chứng, chứng thực của các tổ chức hành nghề công chứng, phòng tư pháp các huyện, thị xã, thành phố, ủy ban nhân dân cấp xã chưa đầy đủ theo quy định. Sở Tư pháp đã ban hành các văn bản nhắc nhở, tuy nhiên vẫn còn một số đơn vị tổ chức chưa nghiêm túc thực hiện theo quy định. Còn theo ông Phan Quang Dũng, trưởng phòng công chứng nhà nước số 3 thuộc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh, đáng lo ngại hơn là tình trạng giả mạo chủ thể, giả mạo giấy tờ trong yêu cầu công chứng ngày càng diễn biến phức tạp, tinh vi, nhiều thủ đoạn, từ đó dễ mang đến rủi ro, hệ lụy cho người thực hiện. gây nên tâm lý lo lắng, bất an cho công chứng viên khi hành nghề. Do vậy, theo Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Toàn, để đảm bảo hoạt động công chứng ngày càng đi vào nề nếp đúng quy định của pháp luật, trong năm 2022 này, Sở Tư pháp Bình Định sẽ tiếp tục phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp, đồng thời triển khai đề án tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh, tăng cường công tác kiểm tra về tổ chức và hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng. Bên cạnh đó, Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Toàn cũng đề nghị Hội Công chứng viên tỉnh giám sát hội viên trong việc tuân thủ pháp luật, quy tắc đạo đức hành nghề công chứng. Hội cần trao đổi cung cấp thông tin, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong hoạt động công chứng và công chứng viên, báo cáo những hành vi vi phạm và các hình thức xử lý vi phạm của hội đối với công chứng viên trong quá trình hoạt động hành nghề. Cùng với đó, cần phối hợp với Sở Tư pháp, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng và triển khai các văn bản pháp luật có liên quan đến hành nghề công chứng nhằm nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề, quy tắc ứng xử, đạo đức hành nghề cho tổ chức hành nghề công chứng và công chứng viên. Đặc biệt, Hội Công chứng viên tỉnh cần phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện có hiệu quả cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh, kịp thời phát hiện xử lý những trường hợp hội viên vi phạm quy chế quản lý, trách nhiệm phối hợp khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực đối với hợp đồng giao dịch trên địa bàn tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sửa đổi được Quốc hội khóa 14 thông qua tại kỳ họp thứ 10. Luật gồm 8 chương, 74 điều và đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm nay với nhiều điểm mới sửa đổi bổ sung quan trọng. Vì vậy, người lao động cần nắm được những điểm mới này để đảm bảo quyền lợi cá nhân cũng như những thủ tục pháp lý cần thiết khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Bài trong phần còn lại của chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay giới thiệu một số điểm mới đáng chú ý trong Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sửa đổi. Chúng ta cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến quy định về quyền nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã sửa đổi bổ sung các quy định về quyền nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Một điểm mới đáng chú ý tại luật sửa đổi lần này là quy định quyền của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng không phải đóng bảo hiểm xã hội hoặc thuế thu nhập cá nhân hai lần ở Việt Nam và ở nước tiếp nhận lao động nếu Việt Nam và nước đó đã ký hiệp định về bảo hiểm xã hội hoặc hiệp định tránh đánh thuế hai lần. Người lao động còn được bảo đảm các quyền như đơn phương chấm dứt hợp đồng khi bị người sử dụng lao động ngược đãi, cưỡng bức lao động hoặc có nguy cơ rõ ràng đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe hoặc bị quấy rối tình dục trong thời gian làm việc ở nước ngoài, được bảo hộ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng trong thời gian làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phù hợp với pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước tiếp nhận lao động, pháp luật và thông lệ quốc tế. Điều 7, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sửa đổi cũng bổ sung nhiều hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như lôi kéo, dụ dỗ, hứa hẹn, quảng cáo, cung cấp thông tin gian dối hoặc dùng thủ đoạn khác để lừa đảo người lao động, lợi dụng hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để tổ chức xuất cảnh trái phép, mua bán người, bóc lột, cưỡng bức lao động. Phân biệt đối xử xúc phạm danh dự nhân phẩm của người lao động, cưỡng bức lao động trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, áp dụng các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác ngoài ký quỹ và bảo lãnh, thu tiền môi giới của người lao động, thu tiền dịch vụ của người lao động không đúng quy định, sử dụng quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước không đúng quy định của pháp luật, đi làm việc hoặc đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài với các công việc sau, massage tại nhà hàng, khách sạn, trung tâm giải trí, săn bắt thú dữ, cá sấu, cá mập, liệm, mai táng tử thi, thiêu xác chết, bốc mộ mã, công việc thường xuyên ở nơi thiếu không khí, áp suất lớn như dưới lòng đất, đại dương. Luật cũng đã bổ sung quy định cho phép doanh nghiệp dịch vụ được chuẩn bị nguồn lao động trước khi đăng ký hợp đồng lao động. Điều này sẽ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp được chủ động trong công tác chuẩn bị nguồn lao động, phù hợp với yêu cầu của đối tác nước ngoài, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, xây dựng thương hiệu uy tín trên thị trường cung ứng lao động quốc tế. Tuy nhiên, để hạn chế tình trạng doanh nghiệp lợi dụng quy định này để tuyển chọn, đào tạo tràn lan, gây thiệt hại cho người lao động và lãng phí cho xã hội, luật sửa đổi đã bổ sung quy định về hồ sơ chuẩn bị nguồn lao động khoảng 2 điều 18, cơ chế quản lý đối với hoạt động chuẩn bị nguồn khoảng 3 điều 18. Luật cũng thêm các khu vực cấm đi làm việc ở nước ngoài bao gồm khu vực đang có chiến sự hoặc đang có nguy cơ xảy ra chiến sự, khu vực đang bị nhiễm xạ, khu vực bị nhiễm độc, khu vực đang có dịch bệnh đặc biệt nguy hiểm. Nội dung liên quan đến chi phí đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài, luật quy định phù hợp với thực tế thị trường, xu hướng quốc tế, bảo đảm trách nhiệm của doanh nghiệp với người lao động. Một điểm mới khác đáng chú ý nữa của luật đã bổ sung quy định về tiền dịch vụ. Theo đó, tại khoản 3, điều 23 quy định rõ, trường hợp doanh nghiệp dịch vụ đã thu tiền dịch vụ từ người lao động cho toàn bộ thời gian làm việc thỏa thuận trong hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài mà người lao động phải về nước trước thời hạn và không do lỗi của người lao động, thì doanh nghiệp dịch vụ phải hoàn trả cho người lao động số tiền dịch vụ và tiền lãi theo tỷ lệ tương ứng với thời gian còn lại của hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Tiền lãi được tính theo lãi suất đối với tiền gửi không kỳ hạn bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng do các bên thỏa thuận tại thời điểm doanh nghiệp hoàn trả cho người lao động. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh Pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.